Đời hay đạo, chương 11. Tốt đẹp hay ích lợi, mọi sự đều được phép làm, nhưng không phải mọi sự đều hữu ích. Cô-rinh-tô nhất, đoạn 10, câu 23. Toàn bộ quá trình nên thánh không chỉ là điều kiện quan trọng để vào thiên đàng, nhưng nó cũng cần thiết để có những kết quả cao cả trong đời sống cơ đốc nhân trên đất này. Dorgan Clark. Vì là một người thường giảng dạy và ban phát lời Chúa, nên lắng nghe bài giảng từ các tôi tớ Chúa khác là một điều rất được khích lệ. Mới đây, tôi có được cơ hội đó. Vì mục sư chia sẻ hôm đó là một người rất được kính nể tại Mỹ, đang coi sóc một hội thánh lớn và nổi tiếng là rất am hiểu về việc phát triển hội thánh địa phương. Sứ điệp của ông thật lôi cuốn, khích lệ và mở mang tâm trí. Trong khán phòng hàng ngàn người chăm chú lắng nghe, tới lúc ông đưa ra một lời nhận xét nghe rất hay, rất khôn ngoan và khiêm nhu, nhưng nó không đúng. Ông nói, điều tôi sắp nói nghe hơi tiêu cực. Tôi thường không nói thế này vì tôi không dùng sứ điệp để cáo trách người khác. Tôi nhường sự cáo trách cho Thánh Linh. Ồ, tôi cố kiềm chế sự bực bội trong tâm linh nhưng không thể được. Trước đây, tôi từng nghe các lãnh đạo hội thánh khác nói những lời tương tự. Lý luận nghe có vẻ hay đấy. Vậy thì tại sao tôi lại thấy khó chịu? Rồi tôi nghĩ về những lời của sứ đồ Phao-lô gửi cho một thanh niên mới bắt đầu chức vụ có tên là Timôthê. Sau buổi nhóm, tôi xem lại câu kinh thánh đó. Hãy kiên trì rao giảng lời Chúa dù gặp thời hay không. Khi thì nài khuyên thuyết phục, khi thì khiển trách, khích lệ. Timôthê nhì, đoạn 4, câu số 2. Trước hết, để tôi chia sẻ về bối cảnh của câu này. Lúc Phao-lô viết thư tín này, Timôthê đang làm mục sư của một hội thánh lớn tại Ê-phê-sô. Chương này trong Tân Ước chứa đựng những lời thư cuối cùng của Phao-lô. Không chỉ viết cho người thanh niên học việc của ông mà cho hết thảy chúng ta. Tôi tưởng tượng ông ý thức những giây phút cuối đời của mình, nên ông đã chọn những từ ngữ và chủ đề rất cẩn thận. Tôi không muốn biết qua loa về chữ thuyết phục, khiển trách, khích lệ mà Phao-lô muốn nói đến. Thế là tôi bắt đầu nghiên cứu. Trước hết, tôi tra trong bản dịch The Amplified Bible để hiểu rõ thêm. Nhưng trước khi tôi đọc câu kinh thánh được trích ở trên, thì câu trước đó đã thu hút sự chú ý của tôi. Đó là Timôthê nhì đoạn 4 câu số 1. Trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Chúa cứu thế Giê-xu là đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết. Ta răng bảo. Ôi, cái chữ răng bảo được dịch và viết in hoa trong tiếng Anh. Tôi nghĩ tôi không sai. Viết vậy là nhằm mục đích nhấn mạnh. Tôi đã liên lạc với Rick Renner, một người bạn, một học giả tiếng Hy Lạp lâu năm, và hỏi anh ta về ý nghĩa chính xác của chữ này. Anh ta trả lời, chữ Hy Lạp răng bảo là daimaturomai, chữ được dùng khi các quan chức tuyên thệ nhậm chức. Người có trách nhiệm bắt người ta tuyên thệ khi nhậm chức sẽ cầu các thần chứng kiến và lắng nghe, áp đặt tính hệ trọng lên người tuyên thệ. Sau đó, người này sẽ răng bảo, người tuyên thệ sẽ thực hiện công việc có trách nhiệm và phải nhớ rằng các thần đang quan sát. Trong bối cảnh gửi cho Timôthê, Phao-lô nói, diễn ý nha. Ta kêu cầu Đức Chúa Trời quan sát khi con nhận lấy những lời ta sắp nói với con. Đó là một lời rất trang nghiêm. Nói cho Timôthê biết rằng ông phải nghiêm túc về những gì mình sắp nghe, bởi vì chính Đức Chúa Trời đang dõi theo và lắng nghe. Đó là lý do phần còn lại của Kinh Thánh đó nói về sự phán xét. Phao-lô muốn Timôthê hiểu tính hệ trọng của những gì ông sắp nói và những gì Timôthê sắp nghe. Chữ răng bảo này là đặt một trách nhiệm lớn lao trên người nhận. Phao-lô rất khắt khe với mục sư trẻ này. Và cũng như chúng ta, đảm bảo rằng mạng lệnh của ông không bị coi là một chọn lựa. Như Rick nói, Phaolô đưa ra lời răn bảo này trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và của Chúa Giêsu. Nói cách khác, Đức Chúa Trời sẽ phán xét Timôthê cũng như mọi mục sư. Nếu họ không lưu ý đến mệnh lệnh này, đây là mệnh lệnh. Timôthê nhì đoạn 4 câu số 2. Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Một người giảng tin lành phải chỉ cho người ta thấy cuộc sống của họ sai trật chỗ nào. Điều này quá rõ ràng. Tôi nghĩ ngay đến sứ điệp mà tôi nghe là không lạ gì câu nói của vị mục sư đó không đúng. Nó nghe có vẻ hay, nhưng thật ra không phải lẽ thật. Dù vô tình hay cố ý, ông đã chọn những gì nghe có vẻ hay ho thay vì chọn Chúa. Vị mục sư này đặt trách nhiệm lên Thánh Linh, nhưng Phaolô nói rõ ràng trách nhiệm thật sự là của chúng ta. Gần đây, một mục sư nổi tiếng và vợ của ông được phỏng vấn trong một chương trình tin tức quốc tế. Hãng thông tấn đã đề cập đến chủ đề tình dục vô luân. Họ trả lời, phần của chúng ta không phải chỉ cho người khác phải sống thế nào. Ôi, tôi biết cặp vợ chồng này yêu thương người khác. Họ muốn nhìn thấy người hư mất nghe phúc âm và tin nhận Chúa Giêsu. Khải tượng của họ thật lớn lao. Ôi, thật tuyệt vời nếu tất cả các mục sư đều có quyết tâm thực hiện đam mê của họ. Tuy nhiên, liệu chúng ta thay đổi mạng lệnh của Chúa phải chỉ cho người ta thấy cách sống của họ là sai chỗ nào, thay thế nó bằng triết lý hay ho của chúng ta, không nói cho người ta họ nên sống thế nào? Có phải như vậy không? Đây có phải là phương thức của các sứ đồ không? Lần nọ, Phaolô đã tuyên bố phương thức của ông cho một ông vua chưa tin Chúa. Muôn tâu, vì thế tôi không dám bất phục khải tượng từ trời, nhưng tôi kêu gọi mọi người, trước hết ở Đa Mách, rồi sau tại Jerusalem, khắp cả vùng Giu-đê và các dân ngoại phải ăn năn quay về Đức Chúa Trời và làm công việc xứng hợp với sự ăn năn. Công vụ đoạn 26, câu 19 và 20. Giảng cho tội nhân hãy ăn năn tội lỗi của họ và rồi sau khi họ tin, hãy bảo họ hãy chứng tỏ là họ đã được thay đổi và đang trực tiếp bảo họ nên sống thế nào. Thật đáng buồn, triết lý truyền giáo của Phaolô và cặp vợ chồng mục sư được phỏng vấn đó hoàn toàn trái ngược với nhau. Một cái là đạo, còn một cái kia là đời. Phaolô bày tỏ quyết tâm tuân giữ phương thức của Chúa khi có cơ hội để chia sẻ cho một vị lãnh đạo danh tiếng chưa được cứu và vợ của ông ta. Hãy xem xét chiến thuật của ông qua những chủ đề ông bàn luận nha. Trong công vụ đoạn 24, câu 24 và 25 có chép. Mấy ngày sau, Phêlix cùng vợ là Đa-ru-si, người Do Thái, đến tòa án cho gọi Phaolô và nghe ông giảng giải về đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nghe Phaolô giảng luận về công chính, tự chủ và cuộc phán xét tương lai, Phêlix lo sợ bảo, bây giờ anh về đi, khi nào có dịp tôi sẽ gọi lại. Công vụ đoạn 24, câu 24-25. Phêlix cho gọi Phaolô bởi vì ông ta và vợ quan tâm đến sứ điệp của Phaolô về sự sống đời đời. Hai trong số các chủ đề chính mà Phaolô chia sẻ với cặp vợ chồng chưa tin Chúa này là sự kỷ luật đạo đức và sự phán xét hầu đến. Lời Phaolô rất mạnh mẽ đến nỗi khiến họ cảm thấy không thoải mái. Xét về việc giảng cho những người hư mất thì chiến lược của Phaolô khác với chiến lược hiện đại của chúng ta như thế nào? Có một số lãnh đạo hội thánh chỉ nhắm mục tiêu là để tôi lôi kéo tín đồ quay trở lại nhóm vào Chủ nhật tuần tiếp theo. Tất nhiên, làm cho dân sự trở lại hội thánh vào Chủ nhật tới là một điều đáng khen. Nhưng đó không phải là mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu của Phao-lô là tạo ra trong dân sự một ước ao muốn tham gia buổi nhóm tiếp theo. Đó là phải giảng dạy lẽ thật một cách trung tính. Gần đây tôi có dự một buổi nhóm của một mục sư nổi tiếng . Anh ta tổ chức một tour rao giảng về tình yêu thương của Chúa. Hơn 1.000 người tập trung trong một khán phòng chật chội để nghe anh ta. Bầu không khí đầy cảm xúc, mọi người rất phấn khích lắng nghe lời của vị lãnh đạo trẻ này. Ôi! Trước khi chia sẻ sứ điệp, thì khán giả đã được thông báo 2 lần bởi người quản lý và chính người lãnh đạo rằng quý vị chỉ nghe tin tức tốt lành và sẽ không giảng bất cứ điều tiêu cực nào vào đêm đó. Ôi, tin tức tốt lành được khẳng định là khác với điều tiêu cực. Tuy nhiên, có những lúc tin mừng ban đầu có vẻ tiêu cực, nhất là khi nó chấn chỉnh cuộc đời của chúng ta. Nhưng nếu sự chấn chỉnh đó cứu chúng ta khỏi con đường sự chết, thì ta nên xem đó là như thế nào đây? Có một lần trên bục giảng, vị mục sư này đã kết nối với khán giả. Anh ta dùng khiếu hài hước, khéo léo trong 20 phút đầu. Sau đó anh ta chia sẻ về tình yêu thương trắc ẩn của Ngài dành cho chúng ta. Đó là một sứ điệp khích lệ và ấm lòng. Sau đó anh ta kêu gọi người ta có cơ hội tin Chúa mà không kêu gọi tội nhân thay đổi gì cả. Từ bỏ yêu mến thế gian hay từ bỏ sự không vâng lời Chúa. Anh không đá động gì đến sự ăn năn khỏi tội lỗi. Một sự dạy dỗ nền tảng cần đi kèm với sự cứu rỗi. Xem trong Hebrew đoạn 6 câu 1. Nhiều người đã đáp ứng với lời mời gọi của anh ta vào đêm hôm đó. Sứ điệp của vị mục sư này có phù hợp với sứ điệp của Phao-lô giảng cho vua Agrippa, Felix và Darusi hay không? Sứ điệp của anh ta có phù hợp với sứ điệp của Phi-e-rơ, người nói cách nghiêm túc với những người muốn tin Chúa là như thế này? Vậy, anh em hãy ăn năn, quay về với Đức Chúa Trời, ngõ hầu tội lỗi của anh em được tẩy sạch. Công vụ đoạn 3 câu 19. Tội nhân rời buổi nhóm tối hôm đó có được cứu thật sự hay không? Những cực đoan trái chiều. Nào, ta hãy hỏi lần nữa nha. Tại sao rất dễ đi từ cực đoan này đến cực đoan khác? Tức từ chỗ đã phá chủ nghĩa luật pháp đến chỗ bỏ qua những giáo lý chính yếu của Tin Lành. Rất nhiều mục sư ngày nay đã được giáo dục bởi chính các bậc tiền bối mà bây giờ người ta gọi các bậc này là các mục sư nghiêm khắc. Hồi thế kỷ 20, những mục sư tiền bối này không sợ đối đầu và phơi bày tội lỗi. Họ kêu gọi chúng ta sống cuộc đời thánh khiết. Vào thời đó, không có nhiều hội thánh lớn như ngày hôm nay. Nhưng các sứ điệp thẳng thắn và đầy sự cáo trách từ kinh thánh đó thường khiến tín đồ hữu danh vô thực bỏ nhóm. Rồi một thời gian sau đó, để giải quyết vấn đề này, một số lãnh đạo hội thánh quyết định rằng để có nhiều tín đồ đi nhóm thì phải chuyển sang sứ điệp tích cực và nâng đỡ. Chúng ta đã hạ thấp việc thuyết phục, quở trách và sửa trị. Trong khi đó chúng ta nghiên cứu kinh thánh để tìm những sứ điệp mang tính khích lệ. Chúng ta không còn giảng cho tín đồ biết đời sống của họ đã không vâng lời Chúa như thế nào. Điều này trở thành phương thức của chúng ta ở thế kỷ 21. Tuy nhiên, hãy nghe tiếp mạng lệnh của Phao-lô gửi cho Timôthê đây. Ta long trọng truyền bảo con, hãy kiên trì rao giảng lời Chúa, dù gặp thời hay không, khi thì nài khuyên thuyết phục, khi thì khiển trách, khích lệ, hãy dạy dỗ với tất cả lòng nhịn nhục và quảng đại. Timôthê nhì đoạn 4 câu 2. Đây là ý nghĩa của 3 chữ Hy Lạp quan trọng trong phân đoạn này: Eleko, Epitimao và Parakaleo. Từ điển Complete World Study Dictionary định nghĩa cụ thể hơn đó là trong Tân Ước nó có nghĩa là cáo trách, khiển trách một người cách nghiêm khắc và làm cho họ xấu hổ. Nghĩa này nặng quá. Chữ thứ hai, Epitimao, được định nghĩa rằng răng bảo, quở trách. Đó là định nghĩa trực diện. Còn chữ thứ ba, Parakaleo, được định nghĩa là an ủi, khích lệ. Đó là khía cạnh nâng đỡ, nó thật sự cần thiết. Tập trung vào hai chữ đầu tiên, Phao-lô truyền bảo các mục sư giảng dạy sứ điệp, cáo trách, quở trách, phơi bày lỗi lầm và chứng minh ai đó đã sai. Khi biết được định nghĩa của những chữ này, chúng ta phải đặt câu hỏi về các kiểu lãnh đạo hiện nay trong Hội Thánh Tây Phương. Có phải phương cách ngày nay là sự khôn ngoan của Chúa hay sự khôn ngoan của đời? Với kinh nghiệm giảng dạy cho các hội nghị và các hội thánh suốt hơn 25 năm, tôi có thể nói thật rằng chúng ta đã bị kéo về phía đời. Tôi có thể chia sẻ vô số câu chuyện về chủ đề này. Nhưng cho phép tôi kể thêm một câu chuyện thôi. Tôi được mời chia sẻ tại một hội thánh lớn thuộc Tây Bắc nước Mỹ. Tôi ngưỡng mộ vị lãnh đạo của hội thánh đó và công việc của ông. Ôi, tôi đang mong chờ thời gian được thông công với ông, với vợ của ông, đội ngũ lãnh đạo và cả hội thánh của họ. Vài tuần trước khi sự kiện diễn ra, tôi nhận được thư điện tử từ vị mục sư đó nói: Anh John, chúng tôi mong chờ anh đến và chia sẻ khích lệ đời sống của hội thánh. Khi anh chuẩn bị sứ điệp, sẽ thật hữu ích khi tôi cho anh biết văn hóa của chúng tôi. Chúng tôi là một hội thánh tích cực. Dân sự của chúng tôi không quen nghe các sứ điệp tiêu cực. Cho nên khi anh giảng cho hội thánh của chúng tôi, xin giảng các sứ điệp có chủ đề khích lệ, tích cực. Chấm hết. Câu hỏi một lần nữa được nêu lên. Lời khuyên khôn ngoan kiểu này khác với những gì Phao-lô truyền bảo Timôthê làm như thế nào quý vị? Để so sánh, tôi liệt kê ở đây những gì mà Kinh Thánh cho là tích cực và những gì mà chúng ta ngày nay cho là tiêu cực. Tích cực, một, đó là Parakaleo, đó là yên ủi, khích lệ. Còn tiêu cực, một, Electro, cáo trách, phơi bày lỗi lầm, quở trách, khiển trách, chứng minh là họ sai. Cái thứ hai của tiêu cực đó chính là Epitimao, là truyền bảo, quở trách. Có ba mạng lệnh từ Phao-lô. Hai trong số này bị cho là tiêu cực và chỉ có một là tích cực. Để tôi nói như thế này, 67% là sửa trị và 33% là xác nhận. Tôi không có ngụ ý rằng 67% sứ điệp của chúng ta phải có tính chất sửa trị ngang. Tuy nhiên, điều ta nên thắc mắc là gì? Chúng ta có mất quân bình hay không? Nếu mục tiêu của chúng ta là 100% sự giảng dạy trong hội thánh đều mang tính khích lệ, nâng đỡ, thì bây giờ chúng ta có thể có số tín đồ tích cực gia tăng, là những người tin rằng mình ngay thẳng với Chúa, nhưng thực tế họ càng đi xa khỏi phẩm cách và sự hiện diện của Ngài. Cốt lõi của mạng lệnh. Trước giả Hebrew cho biết tất cả các sự sửa trị hiện nay thật ra không có gì vui, chỉ là chuyện buồn bã, nhưng về sau đem lại kết quả bình an công chính cho những người chịu rèn luyện như thế. Hebrew đoạn 12 câu 11 á. Có hai điểm quan trọng ở đây. Trước tiên, sự kỷ luật rất đau đớn. Sự khích lệ không đau đớn. Quả trách sửa trị và phơi bày mới là đau đớn. Thứ hai, sự kỷ luật mà trước giả sách Hebrew nói đến là sự huấn luyện cho đời sống thánh khiết. Câu hỏi ta nên đặt ra bây giờ đó là Chúa huấn luyện chúng ta như thế nào? Nếu chúng ta trở lại điều Phao-lô viết cho Timôthê thì nó liên quan với nhau. Toàn thể thánh kinh đều do Thượng Đế soi dẫn, có ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, sửa sai và dạy cách sống ngay thật. Nhờ thánh kinh, người hầu việc Thượng Đế sẽ có đủ khả năng làm điều phúc đức trước mặt Thượng Đế và trước mặt Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đấng sẽ xét xử kẻ sống và kẻ chết cùng sự trở lại và nước của Ngài. Ta dặn con, hãy rao giảng tin mừng. Lúc nào cũng phải sẵn sàng nói cho mọi người những điều phải làm, khuyên họ đừng phạm tội và sửa dạy nếu họ phạm tội. Dùng lòng kiên nhẫn để khuyến khích và dạy dỗ cẩn thận. Timôthê nhì, đoạn 3, câu 16 cho đến đoạn 4, câu số 2. Một lần nữa, bạn để ý các chữ khiển trách, sửa sai, sửa dạy và kỷ luật trong sự vâng lời hay không? Bạn có thấy không? Bạn có thấy Kinh Thánh đào luyện chúng ta sống thánh khiết không? Và thấy Phao-lô truyền bảo Timôthê và chúng ta hãy giảng dạy lời Kinh Thánh hay không? Gộp những ý này lại với nhau, chúng ta sẽ thấy cốt lõi của mạng lệnh đó chính là hỡi Timôthê và bất cứ ai rao giảng tin lành, đây là sự thật. Sự kỷ luật thiên thượng là đau đớn, nhưng nó huấn luyện chúng ta sống thánh khiết. Đức Chúa Trời thi hành sự kỷ luật này, đó là đào luyện qua Kinh Thánh. Lời phán được thần cảm, phù hợp để trang bị đúng đắn cho người nam, người nữ giảng dạy và phụng sự Chúa. Vì vậy, hãy giảng lời Kinh Thánh. Còn con, sứ giả của Chúa phải cho người ta thấy cuộc sống họ sai trật chỗ nào. Con hãy làm việc này kèm với việc dùng Kinh Thánh cách phù hợp để khiển trách, cáo trách tội lỗi, quở trách, sửa trị, kỷ luật trong sự vâng lời và khích lệ trong tình yêu thương. Đây là quá trình đào luyện từ Chúa để người nghe sống thánh khiết. Xin nhắc lại, đây là diễn ý. Tôi nhận thấy điều này rất đổi nghịch với văn hóa của hội thánh thế kỷ 21 đến độ gây sốc. Nhưng chúng ta muốn có một hội thánh mạnh mẽ hay một hội thánh bị sai lạc? Chúng ta muốn phát triển những tín hữu lành mạnh hay những tín đồ bị lừa dối? Những lời dạy này được ban ra để chúng ta không cố tình chệch khỏi tấm lòng của Chúa. Nếu chúng ta muốn bước đi an ninh với Chúa Giê-xu, thì chúng ta phải được vững vàng trong lời Chúa, không thể nào dung hòa văn hóa hiện tại của chúng ta với lời dạy dỗ của Tân Ước. Nên chúng ta phải thay đổi. Và rồi, quan sát sự lớn lên của một hội thánh lành mạnh. Điều ích lợi hay điều ước ao? Phao-lô bởi sự hiểu biết nhờ Thánh Linh đã thấy trước rằng các mục sư và những người khác không để ý đến mạng lệnh này và ông nói trước hậu quả sẽ xuất hiện. Timôthê nhì đoạn 4 câu 3. Vì sẽ đến thời kỳ người ta không chịu nhận giáo lý chân chính nhưng chiều theo dục vọng mà quy tụ nhiều giáo sư quanh mình để dạy những điều êm tai. Timôthê nhì đoạn 4 câu 3. Chào mừng bạn đến với thời kỳ đó. Nào, ta hãy hỏi, điều nào đáng ước ao hơn? Sứ điệp mang tính khích lệ, vui vẻ, tích cực, làm ấm lòng, hay là một sứ điệp mang tính cảnh báo, quở trách, sửa sai, phơi bày lỗi lầm và cáo trách? Điều nào đáng ước ao hơn? Tất cả mọi người, kể cả tôi, thích được nghe giảng sứ điệp có nội dung phản ánh loại sứ điệp đầu tiên, đúng không? Tôi là một người lạc quan, cho nên về tự nhiên tôi bị thu hút bởi sứ điệp lạc quan. Nếu tôi được chọn lựa, một người bình thường cũng sẽ làm điều tương tự. Nếu có hai hội thánh gần nhau, và bạn biết một trong số hai hội thánh bạn nghe những lời châm chích về việc làm tội lỗi của bạn, còn một hội thánh kia thì bạn chỉ nghe những lời nâng đỡ, khích lệ, thì bạn sẽ chọn hội thánh thứ hai chứ. Phao-lô nói đây là những điều sẽ xảy ra vào thời kỳ cuối cùng. Người ta chọn đời thay vì chọn đạo. Nên câu hỏi thích hợp không phải là sứ điệp nào đáng ước ao hơn, mà là sứ điệp nào ích lợi hơn. Nào, bây giờ ta hãy thành thật với nhau. Đa số không muốn nghe về việc chọn nghe giữa hai loại các sứ điệp này. Nhưng hãy xem xét ví dụ này. Có một người tên là Steve được chẩn đoán bị ung thư. Ôi, khối u đang ở trong giai đoạn đầu. Và phẫu thuật cắt bỏ có thể dễ dàng ngăn cản mối đe dọa. Bác sĩ nói, chúng tôi có thể cắt bỏ nó bằng một phương pháp đơn giản. Rồi Steve chọn ý kiến thứ hai. Một bác sĩ khác không để ý đến việc nghiên cứu hay sự giảng dạy y khoa mà mình được học khi còn là sinh viên ngành y. Anh ta chỉ thích được làm bác sĩ và giúp đỡ bệnh nhân theo cách của mình. Anh ta bảo Steve đừng lo lắng. Mọi thứ đều sẽ ổn. Và anh ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp ở phía trước á. Vị bác sĩ này hào hứng nói, Steve, anh đang ở trong tình trạng sức khỏe tốt. Steve tạm biệt vị bác sĩ thứ hai và cảm thấy nhẹ nhõm. Anh ta nghĩ, ông bác sĩ này tốt bụng thiệt á. Ông ta nói tốt về mình. Mình rất được khích lệ. Thật sự thì bây giờ anh ta hơi buồn về vị bác sĩ thứ nhất vì ông ta quá tiêu cực và yêu cầu anh ta thực hiện phương pháp điều trị hết sức là nguy hiểm, đau đớn và tốn kém. Ông ta muốn Steve ý thức về tình trạng của anh rất nghiêm trọng. Nhưng cách nói của vị bác sĩ thật cục ngủng và chẳng khích lệ gì. Cũng nhờ ý kiến thứ hai, Steve tin mình không cần phải lo lắng điều gì cả. Tuy nhiên, 2 năm sau, Steve ốm rất nặng, bệnh rất nặng, và chỉ còn mấy tuần nữa là chết bởi vì khối u nhỏ đã phát triển thành khối u lớn, đe dọa mạng sống, nó phá hỏng nhiều cơ quan quan trọng trong cơ thể. Bây giờ, chẳng còn cách điều trị nào có thể giúp Steve. 2 năm trước, nghe ông bác sĩ tích cực dễ dàng hơn. Nhưng lúc đó, điều nào là cần thiết hơn? Sự thật hay lời nịnh hót? Sự sửa trị quan trọng hơn hay lời nói tích cực hơn? Steve được bảo là anh ta sẽ khỏe mạnh, nhưng thực tế không phải như vậy. Quá muộn để chữa trị rồi. Anh ta ước gì mình đã lắng nghe sự thật. Có thể đây là cảnh trạng thuộc linh của hội thánh Tây Phương, cả lãnh đạo lẫn tín đồ. Có một thời điểm trong lịch sử Israel, các lãnh đạo tôn giáo đi theo quan điểm chỉ giảng dạy điều tích cực mà thôi. Họ né tránh đối đầu và chỉ nói những lời nâng đỡ. Đức Chúa Trời đã công bố cái nhìn của Ngài về sứ điệp của họ. Chúng chữa vết thương dân ta, con gái ta cách sơ sài. Chúng hô hào bình an, tốt đẹp, trong khi chẳng có bình an. Jeremy đoạn 8 câu 11. Thật thú vị, sứ điệp mà họ giảng về bản chất không khác gì những lời mà vị bác sĩ thứ hai nói với Steve. Tôi không thích sứ điệp của anh ta. không chấp nhận sự sửa trị của lẽ thật là một nan đề muôn thuở. Có một thời kỳ, một vị vua của dân Israel đã lên kế hoạch làm một công việc. Ông cho gọi hàng trăm cố vấn thuộc linh và hỏi họ liệu các kế hoạch của ông có thành công hay không. Các cố vấn này đều có cơ hội tuyệt vời để nói sự thật với vua. Nhưng lần lượt, họ trả lời, vâng, vua sẽ thành công. Họ còn tuyên đoán thêm kết quả tốt lành từ sự mạo hiểm của vua. Vua Giu-đa cũng có mặt. Ông có tấm lòng mềm mại với Chúa. Ông khao khát sự thật là điều giúp cho ông có sự phân biệt. Ông không cảm nhận đây là tiếng phán của Chúa, dẫu tất cả các cố vấn thuộc linh đều nói như nhau. Ông muốn tìm kiếm lời nào khớp với tấm lòng nhạy bén của ông. Cuối cùng, vua Giu-đa hỏi vị lãnh đạo của Israel. Nhưng Jehoshaphat hỏi, ở đây có vị tiên tri nào của Chúa nữa mà chúng ta có thể cầu vấn chăng? Vua của Israel nói với vua Jehoshaphat, còn một người nữa mà chúng ta có thể cầu hỏi ý Chúa, đó là Miche, con của Jimla. Nhưng tôi ghét ông ấy, vì ông ấy không bao giờ nói tiên tri điều gì lành về tôi, mà toàn là điều dữ thôi. Dẫu vậy, để lấy lòng người đồng cai trị như mình, vua Israel đã yêu cầu dẫn vị cố vấn tiêu cực này ra mắt các vua. Tên của tiên tri này là Miche, và vị sứ giả của vua đã tìm thấy tiên tri liền nói, này, tất cả các vị tiên tri kia đều nói những lời hợp với ý của vua, mong rằng lời của ông cũng phù hợp với lời của họ mà nói sự tán thành. Các vua nhất đoạn 22 câu 13. Miche trả lời, thật như Chúa hằng sống chứng giám, tôi chỉ có thể nói những gì Chúa bảo tôi nói mà thôi. Các vua nhất đoạn 22 câu 14. Ông chỉ nói thế thôi. Và đó là một lời sửa trị làm cho vua tức giận. Nhưng hóa ra là tất cả các cố vấn lạc quan kia đều nhận định sai về kết quả, còn Miche thì chính xác. Ngày nay, các cố vấn và mục sư như tiên tri Miche đâu hết rồi? Tại sao chúng ta không nghe những lời cảnh báo và cáo trách mang tính bảo vệ thường xuyên hơn? Tại sao những cuốn sách bồi linh kêu gọi chúng ta sống thánh khiết không phải là sách bán chạy? Tại sao họ không phải là những diễn giả của hội nghị nổi tiếng nhất? Tại sao? Tại sao họ không phải là những diễn giả được theo dõi nhiều nhất trên YouTube? Đức Chúa Trời truyền đạt rõ mạng lệnh thẩm quyền của Ngài qua sứ đồ Phao-lô, nhưng chúng ta lại giảng dạy ngược lại. Ngày nọ, vào lúc ăn trưa, một mục sư nổi tiếng đã nói với tôi, John, nếu anh nhìn đa số các mục sư có hội thánh tăng trưởng phát triển trong đất nước của chúng ta, họ đều giảng dạy các sứ điệp hy vọng, ân sủng và khích lệ. Một trong các phụ tá của ông nói thêm, anh John, có thể anh cần đánh giá lại những gì mình giảng dạy về chủ đề ân sủng. Ông ta đang tranh chiến với khía cạnh quyền năng biến hóa của ân sủng. Chúng ta cần hy vọng và khích lệ, nhưng cũng cần sự sửa trị, kỷ luật và cáo trách. Đây là điều Phao-lô đã răng bảo Ti-mô-thê. Tại sao phải có tất cả hay không có gì cả? Tại sao chúng ta phải chuyển sang một cực đoan khác? Chúng ta hãy trình bày tất cả những gì Phao-lô dạy bảo Ti-mô-thê. Yếu tố chính. Hãy để tôi nêu ra một thí dụ khác. Một tên buôn bán ô tô cũ đầy xảo quyệt và lừa đảo sẽ nói cho bạn những gì bạn muốn nghe. Anh ta sẽ nở nụ cười, cười với bạn, nói rằng bạn là một người rất tốt bụng và vì bạn là một người rất sành điệu nên chiếc xe bạn chọn sẽ là xe tốt nhất trong cả lô hàng.
Bạn nghĩ, chà, ngay cả vợ mình cũng không nói được những lời khích lệ như vậy với mình á. Lý do là vợ bạn yêu bạn, còn người này nịnh bợ bạn để lấy tiền của bạn.
Điều này đem chúng ta tới thành phần quan trọng nhất trong trình bày sứ điệp. Đó là tình yêu thương. Trong hội thánh Chúa, sứ điệp của chúng ta phải được thấm nhuần tình yêu thương và xuất phát từ một tấm lòng trắc ẩn. Một lần nọ, sau buổi nhóm, một thanh niên lại gần tôi ngay tại bàn bán sách vở. Anh ta cười và nói,
tôi được kêu gọi để nói tiên tri, đem lại sự sửa trị cho hội thánh giống như anh. Cách anh ta nói những lời này làm cho tôi cảm thấy khó chịu à. Tôi cảm nhận anh ta muốn đuổi người ta ra khỏi hội thánh hơn là thành thật quan tâm đến lợi ích của họ. Tôi hỏi anh ta, anh có biết chìa khóa để nói tiên tri không? Anh ta phấn khởi và mong nhận được cái mẹo để có chức vụ thành công. Tôi nói, trong suốt thời gian anh nói ra những lời sửa trị hay thách thức, anh phải tuyệt đối yêu thương những người mà anh đang nói.
Ồ, anh ta nhìn tôi với vẻ kinh ngạc.
Sau một hồi anh ta đáp lại, tôi nghĩ Chúa có một số việc cần thực hiện trong tôi. Tôi rất vui là anh ta đã thừa nhận chuyện đó, quý vị.
Tôi cũng hay tranh chiến với việc rao giảng sứ điệp cáo trách. Tôi rất yêu thương dân sự, tôi yêu thương hội thánh và tôi yêu thương các tôi tớ Chúa. Khi tôi viết sách này hay giảng dạy với mục đích sửa trị, lòng tôi đau đớn bởi vì tôi muốn khích lệ và nâng đỡ. Nhưng mặt khác, tôi biết tình yêu thương thật thì không nịnh hót. Tình yêu thương nói ra sự thật. Tình yêu thương nói những điều cần thiết để đem lại sức khỏe cho người nghe. Phao-lô viết rằng chúng ta phải nói sự thật trong tình yêu thương. Nhờ làm vậy sẽ giúp cho người nghe tăng trưởng và trưởng thành trong Chúa. Xem trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 15. Cũng có những mục sư công bố sứ điệp sửa trị, nhấn mạnh sự thánh khiết một cách trơ trọi. Họ không có lòng trắc ẩn đối với những người mà họ đang khiển trách. Điều đó thật tai hại và phải trả giá. Tất cả chúng ta phải được thúc đẩy, đụng chạm và được nung nấu bởi tình yêu thương dành cho những người mà chúng ta rao giảng. Còn không thì đừng giảng còn hơn. Chúng ta phải cưu mang cho sự an sinh phúc lợi của họ hơn bất cứ thứ gì khác. Chúng ta đừng giảng phát xuất từ thái độ, tôi đã nói rồi mà, tôi biết rõ hơn bạn, hay tôi tốt hơn bạn. Chúng ta phải truyền thông điệp cách nhiệt thành, mong muốn điều tốt nhất cho họ. Chúng ta phải xem trọng những thính giả hay những người giúp chúng ta trong nhiều tình huống khác nhau hơn chính bản thân chúng ta. Đây là tấm lòng của Đức Chúa Trời, của Chúa Giê-xu và của Đức Thánh Linh.